3.1.2.3. Đối tượng bị bắt khẩn cấp. Đối tượng bị bắt khẩn cấp chỉ có thể là người chưa bị khởi tố về hình sự đối với tội phạm mà họ chuẩn bị thực hiện hoặc đã thực hiện. Nói cách khác, họ chưa phải là bị can. Tuy nhiên, xuất phát từ tính chất cấp bách của việc ngăn chặn tội phạm, ngăn ngừa việc người phạm tội bỏ trốn, tiêu hủy chứng cứ, những người có thẩm quyền có thể ra lệnh và tiến hành bắt khẩn cấp khi đáp ứng được đầy đủ các điều kiện của một trong ba trường hợp trên. Khi đã có quyết định khởi tố bị can và xét thấy cần phải tạm giam bị can để phục vụ cho quá trình giải quyết vụ án, thì những người có thẩm quyền phải áp dụng thủ tục bắt bị can để tạm giam theo quy định tại Điều 80 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. 3.1.2.4. Thẩm quyền ra lệnh bắt khẩn cấp. Theo quy định tại khoản 2 Điều 81 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, những người sau đây có thẩm quyền ra lệnh bắt khẩn cấp. Thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp. Người chỉ huy đơn vị quân đội độc lập cấp trung đoàn và tương đương. Người chỉ huy đồn biên phòng ở hải đảo và biên giới. Người chỉ huy tàu bay, tàu biển khi tàu bay, tàu biển đã rời khỏi sân bay, bến cảng. Ngoại trừ trường hợp thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định những người có quyền ra lệnh bắt khẩn cấp không giống với những người có quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam. Lý do của sự khác biệt này xuất phát từ thực tế các khu vực như hải đảo, biên giới thường xuyên tiếp xúc với tội phạm hoặc tiếp nhận các nguồn thông tin ban đầu về tội phạm. Đối với trường hợp cần bắt người khẩn cấp trên tàu bay, tàu biển khi đã rời khỏi sân bay, bến cảng, nếu đòi hỏi phải có lệnh bắt của cơ quan điều tra hay viện kiểm sát thì không hợp lý. Chính vì vậy, để đáp ứng yêu cầu phát hiện chính xác, nhanh chóng và xử lý công minh kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, cũng như tạo thuận lợi cho việc tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu, pháp luật cho phép những người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các cơ quan, phương tiện trên được quyền ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp. 3.1.2.5. Thủ tục bắt khẩn cấp. Khoản 3, 4, Điều 81 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Thủ tục bắt người trong trường hợp khẩn cấp tương tự như thủ tục bắt bị can, bị cáo để tạm giam. Tuy nhiên, hai loại thủ tục bắt người này vẫn có những điểm khác biệt cơ bản. Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp không cần sự phê chuẩn trước của Viện Kiểm sát cung cấp. Sau khi bắt, phải báo ngay cho Viện Kiểm sát cung cấp bằng văn bản kèm theo tài liệu liên quan đến việc bắt khẩn cấp để xét phê chuẩn. Được tiến hành bắt khẩn cấp vào bất cứ lúc nào, không kể ban ngày hay ban đêm. Nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau giữa hai trường hợp bắt người nêu trên xuất phát từ tính chất của mỗi trường hợp. Việc bắt bị can, bị cáo để tạm giam không mang tính chất cấp bách của việc ngăn chặn tội phạm và sự trốn tránh pháp luật của người phạm tội như việc bắt người trong trường hợp khẩn cấp. Để đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội và xử lý kịp thời các sai phạm của những người có thẩm quyền khi thi hành nhiệm vụ, đồng thời nâng cao trách nhiệm của Viện Kiểm sát trong việc thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong các hoạt động tố tụng hình sự. Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự yêu cầu Viện Kiểm sát, trong trường hợp cần thiết, phải trực tiếp gặp, hỏi người bị bắt trước khi xem xét quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn. Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được đề nghị xét phê chuẩn và tài liệu liên quan đến việc bắt khẩn cấp, Viện Kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn. Nếu Viện Kiểm sát quyết định không phê chuẩn, thì người đã ra lệnh bắt phải trả tự do ngay cho người bị bắt. 3.1.3. Bắt người phạm tội quả tang, Điều 82 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. 3.1.3.1. Khái niệm. Bắt người phạm tội quả tang là việc bắt người khi người đó đang thực hiện hành vi phạm tội hoặc ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị phát hiện hoặc bị đuổi bắt. So với những quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 1988 về việc bắt người phạm tội quả tang, những quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự hiện hành không có nhiều thay đổi. Về cơ bản, thẩm quyền và trình tự, thủ tục bắt người phạm tội quả tang không phức tạp như việc bắt bị can, bị cáo để tạm giam hoặc bắt người trong trường hợp khẩn cấp. Trong trường hợp bị coi là phạm tội quả tang thì thường có nhiều chứng cứ để khẳng định việc bắt người là đúng đắn và cần thiết. Những đối tượng bị bắt trong trường hợp này có khả năng sẽ bị khởi tố về hình sự. bắt người phạm tội quả tang, ngăn chặn không cho hành vi phạm tội được thực hiện đến cùng. Người phạm tội bỏ trốn, qua đó góp phần hạn chế thiệt hại đối với xã hội, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thu thập chứng cứ chứng minh tội phạm và người phạm tội. 3.1.3.2 Các trường hợp bắt người phạm tội quả tang. Theo quy định tại khoản 1 điều 82 Bộ luật Tố tụng Hình sự thì những trường hợp sau đây được coi là phạm tội quả tang. Trường hợp thứ nhất, người đang thực hiện tội phạm thì bị phát hiện. Đang thực hiện tội phạm là đang thực hiện những hành vi được mô tả trong một cấu thành tội phạm cụ thể nào đó theo quy định của Bộ luật Hình sự. Trong trường hợp này, hành vi phạm tội đang diễn ra và chưa kết thúc. Hậu quả của tội phạm có thể chưa xảy ra. Sự phát hiện hành vi phạm tội quả tang đa số là do ngẫu nhiên, nhưng cũng có trường hợp đã có sự chuẩn bị trước. Ví dụ, một đối tượng đang dùng dao khống chế nạn nhân để cướp tài sản thì bị lực lượng dân phòng đang tuần tra phát hiện và bắt giữ. Hoặc trường hợp đối tượng mang đứa bé đã bắt cóc được đến một địa điểm để tiến hành trao đổi với cha mẹ của đứa bé. Do có sự chuẩn bị chặt chẽ từ trước, nên lực lượng công an đã bắt được đối tượng này trong lúc đang thực hiện hành vi trao đổi. Đối với những tội phạm mà hành vi phạm tội được thực hiện trong một khoảng thời gian dài, không bị gián đoạn như tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, chất độc, chất cháy, chất phóng xạ, ma túy, thì trong suốt thời gian đó bị coi là đang thực hiện tội phạm. Vì vậy, thời điểm nào tội phạm bị phát hiện cũng là phạm tội quả tang. Ví dụ, khi tiến hành kiểm tra xe tải do A điều khiển, các chiến sĩ cảnh sát giao thông phát hiện ra ma túy đang được để lẫn với các loại hàng hóa khác nên đã bắt A. Ngược lại, đối với những tội phạm đang thực hiện nhưng diễn biến của hành vi phạm tội có tính chất phức tạp, thiếu cụ thể, rõ ràng thì không được bắt quả tang. Ví dụ, hành vi không tố giác tội phạm. Thực tiễn giải quyết các vụ án hình sự cho thấy một số chủ thể tiến hành tố tụng có sự nhầm lẫn giữa hành vi đang thực hiện tội phạm với hành vi đang tiêu thụ tài sản chiếm đoạt được sau khi đã thực hiện xong tội phạm. Ví dụ, A trộm một chiếc xe máy, hai ngày sau, trong lúc đang gả bán chiếc xe đó thì bị phát hiện. Trong trường hợp này, A thường bị coi là phạm tội quả tang. Tuy nhiên, việc bắt A theo trường hợp phạm tội quả tang như trên là không đúng với tính chất, đặc điểm của các trường hợp phạm tội quả tang. Bởi vì tội phạm đã được thực hiện xong. Hành vi đang gạ bán chiếc xe máy chỉ là cơ sở cho phép nghi ngờ A đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, cho nên những người có thẩm quyền chỉ có thể ra lệnh bắt A theo trường hợp khẩn cấp thứ ba như đã phân tích ở phần trên. Trường hợp thứ hai, ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị phát hiện. Đây là trường hợp đối tượng vừa thực hiện xong tội phạm, chưa kịp bỏ trốn, cất giấu tang vật thì bị phát hiện và bị bắt giữ. Các chứng cứ về hành vi phạm tội còn rất cụ thể, rõ ràng. Ví dụ, một thẩm phán vừa nhận tiền hối lộ để chạy án xong thì bị phát hiện và bị bắt giữ. Hoặc trường hợp những người dân đi đường thấy xe buýt vượt ẩu gây tai nạn chết người đã kịp thời bắt giữ tài xế. Để bắt người phạm tội theo trường hợp quả tang này, phải có căn cứ chứng minh người đó vừa thực hiện xong tội phạm, chưa kịp chạy trốn. Sự phát hiện và bắt giữ người phạm tội phải xảy ra tức thời sau khi tội phạm được thực hiện. Thông thường, các vật chứng, tang vật mà người phạm tội chưa kịp cất giấu, tẩu tán là những chứng cứ khẳng định hành vi phạm tội của họ vừa thực hiện xong. Trong các trường hợp không có vật chứng, thì sự có mặt của người làm chứng cũng cho phép được bắt người theo trường hợp quả tang này. Ví dụ, đối tượng vừa đánh người xong, không dùng công cụ, phương tiện gì nhưng có gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân, thì bị những người có mặt tại hiện trường phát hiện và bắt ngay. Trường hợp thứ ba, đang thực hiện tội phạm hoặc ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị đuổi bắt. Trong trường hợp này, đối tượng vừa thực hiện xong tội phạm hoặc đang thực hiện tội phạm thì bị phát hiện nên đã bỏ chạy và bị đuổi bắt. Ví dụ, hai thanh niên thuộc câu lạc bộ phòng chống tội phạm sau quá trình theo dõi phát hiện đối tượng vừa giật dây chuyền của một người phụ nữ nên đã đuổi theo và bắt được đối tượng. Khác với trường hợp thứ nhất và thứ hai, trong trường hợp quả tang này, người phạm tội không bị bắt ngay khi đang thực hiện tội phạm hoặc ngay sau khi thực hiện xong tội phạm, mà có một khoảng thời gian nhất định đuổi bắt người phạm tội. việc đuổi bắt phải xảy ra ngay sau khi phát hiện tội phạm và giữa hành vi đuổi bắt với hành vi bỏ chạy phải có sự liên tục về thời gian. Nếu có sự gián đoạn về thời gian thì không còn là quả tang nữa. Ví dụ, đối tượng vừa trộm tài sản xong thì bị phát hiện nên đã bỏ chạy, liền bị người bị hại và những người có mặt tại nơi xảy ra tội phạm đuổi bắt nhưng không bắt được. Vài ngày sau, người bị hại gặp lại chính đối tượng trên tại một địa điểm khác thì không được bắt người theo trường hợp phạm tội quả tang vì có sự gián đoạn về thời gian nên tính chất quả tang không còn nữa. Trong trường hợp này, phải báo cho những người có thẩm quyền để có thể ra lệnh bắt người theo trường hợp khẩn cấp thứ hai. 3.1.3.3 Thẩm quyền và thủ tục bắt người phạm tội quả tang, điều 82, khoản 1, điều 83, khoản 2, điều 84, điều 85 Bộ luật tố tụng hình sự. Nhằm phát huy tính tích cực của quần chúng nhân dân trong hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm, kịp thời ngăn chặn tội phạm và sự trốn tránh pháp luật của người phạm tội, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và các lợi ích hợp pháp của công dân và tổ chức. Bộ luật tố tụng hình sự quy định bất kỳ người nào cũng có quyền bắt người phạm tội quả tang. Khi bắt người phạm tội quả tang thì người nào cũng có quyền tước vũ khí, hung khí của người bị bắt. Quy định này nhằm bảo đảm an toàn cho người tiến hành bắt. Tuy nhiên, khi bắt người phạm tội quả tang thì không được đánh đập, tra tấn và tự ý giam giữ họ mà phải giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Các cơ quan này phải lập biên bản và giải ngay người bị bắt đến cơ quan điều tra có thẩm quyền. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi bắt hoặc nhận người bị bắt, cơ quan điều tra phải tiến hành lấy lời khai ngay, trên cơ sở đó phải ra quyết định tạm giữ hoặc trả tự do cho người bị bắt. 3.1.4 Bắt người đang bị truy nã. 3.1.4.1 Khái niệm bắt người đang bị truy nã là việc bắt những đối tượng đã có quyết định truy nã của các cơ quan có thẩm quyền. Bắt người đang bị truy nã không thuộc các trường hợp phạm tội quả tang vì hành vi của người đang bị truy nã là hành vi bỏ trốn sau khi đã thực hiện tội phạm. Tuy nhiên, do có sự tương đồng về mức độ nhanh chóng, tính cấp thiết cũng như quyền hạn và thủ tục tiến hành, nên việc bắt người đang bị truy nã được quy định trong cùng một điều luật với bắt người phạm tội quả tang. Người bị truy nã là người bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định truy nã trong các trường hợp quy định của pháp luật. Họ có thể là những đối tượng đã có lệnh bắt nhưng chưa bắt được thì bỏ trốn. Đã bị bắt, đang bị tạm giữ, tạm giam nhưng bỏ trốn. Đang tại ngoại. Được áp dụng các biện pháp ngăn chặn, không tước bỏ tự do như cấm đi khỏi nơi cư trú, bảo lĩnh, đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm mà bỏ trốn. Đang thi hành án phạt tù thì bỏ trốn. Để đảm bảo việc bắt đúng đối tượng đang bị truy nã, quyết định truy nã phải ghi rõ họ tên, tuổi, quê quán, đặc điểm để nhận dạng người bị truy nã, dán ảnh kèm theo nếu có và tội phạm mà người bị truy nã đã thực hiện. Quyết định truy nã được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, đài phát thanh, truyền hình kèm theo số điện thoại liên lạc của các cơ quan có thẩm quyền để mọi người có thể phát hiện, bắt giữ người bị truy nã hoặc thông báo cho các cơ quan này để tiến hành bắt người. 3.1.4.2 Thẩm quyền và thủ tục bắt người đang bị truy nã. Điều 82 khoản 2, điều 83 khoản 2, điều 84, điều 85 Bộ luật tố tụng hình sự. Thẩm quyền và thủ tục bắt người đang bị truy nã được quy định tương tự như trường hợp bắt người phạm tội quả tang. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt trong trình tự, thủ tục được tiến hành sau khi lấy lời khai người bị bắt. Trong nhiều trường hợp, cơ quan điều tra nhận người bị bắt không phải là cơ quan đã ra quyết định truy nã và có trụ sở đặt tại nhiều địa phương cách xa nhau về mặt địa lý. Trong khi đó, thông thường, cơ quan đã ra quyết định truy nã là cơ quan nắm giữ nhiều thông tin về người bị truy nã và sẽ tiếp tục thụ lý vụ án sau khi nhận được người bị bắt. Vì vậy, Bộ luật tố tụng hình sự quy định một số thủ tục riêng để tiến hành giữa hai cơ quan này nhằm đảm bảo bắt đúng đối tượng, kịp thời ra quyết định đình nã, cũng như tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ và thuận lợi trong việc tạm giữ, tạm giam đối tượng bị bắt. 3.2 Tạm giữ Điều 86 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 3.2.1 Khái niệm. Tạm giữ là một biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự do những người có thẩm quyền áp dụng đối với người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp, phạm tội quả tang, người đang bị truy nã hoặc người phạm tội ra đầu thú, tự thú. Khái niệm này cho thấy, ngoài trừ trường hợp người phạm tội tự thú và đầu thú, thì biện pháp tạm giữ thường được áp dụng liền sau biện pháp bắt người và trước biện pháp tạm giam. Pháp luật tố tụng hình sự quy định biện pháp tạm giữ nhằm tạo cho các cơ quan có thẩm quyền một khoảng thời gian thích hợp để tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu trước khi quyết định có khởi tố vụ án và khởi tố bị can hay không. Mặc dù trước khi áp dụng biện pháp bắt, những người có thẩm quyền đã phân tích rất cẩn thận các căn cứ do luật định, nhưng không ngoại trừ khả năng sau khi bắt hoặc nhận người bị bắt và tiến hành lấy lời khai của họ, các cơ quan có thẩm quyền phát hiện được một số tình tiết mới cần phải có thời gian để làm sáng tỏ trước khi quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can. Do đó, tạm giữ là một biện pháp ngăn chặn có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình giải quyết các vụ án hình sự. 3.2.2 Đối tượng và điều kiện áp dụng biện pháp tạm giữ. Theo quy định tại khoản 1 điều 86 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, thì đối tượng có thể bị tạm giữ bao gồm người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp, phạm tội quả tang, người bị bắt theo quyết định truy nã, người phạm tội tự thú, đầu thú. So với Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 1988, thì các nhà lập pháp đã bổ sung vào Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự hiện hành 3 đối tượng có thể bị áp dụng biện pháp tạm giữ: người phạm tội tự thú, đầu thú hoặc bị bắt theo quyết định truy nã. Việc bổ sung trên nhằm khắc phục sự thiếu sót của pháp luật, giải quyết được tình trạng những người có thẩm quyền không biết áp dụng biện pháp ngăn chặn nào đối với các đối tượng trên, dẫn đến việc áp dụng pháp luật không thống nhất giữa các nơi, xâm phạm đến những quyền lợi cơ bản của công dân. Trên đây là những đối tượng có thể bị tạm giữ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bất kỳ ai thuộc một trong những đối tượng trên thì đều bị tạm giữ. Chỉ áp dụng biện pháp này trong những trường hợp cần thiết. Ví dụ, đối với những người bị bắt trong trường hợp phạm tội quá tang mà tính chất ít nghiêm trọng, sự việc phạm tội đơn giản, người bị bắt không có hành động gì cản trở việc điều tra, truy tố và xét xử thì không cần thiết phải ra quyết định tạm giữ. Đặc biệt là khi nhận người bị bắt trong trường hợp quả tang do công dân, Ủy ban Nhân dân dẫn giải đến mà cơ quan điều tra có đủ cơ sở để xác định người bị bắt không phạm tội thì giải quyết trả tự do ngay cho họ. Ngược lại, hầu hết các trường hợp bắt người khẩn cấp đều cần thiết phải ra lệnh tạm giữ. Bởi vì khi quyết định bắt khẩn cấp, những người có thẩm quyền đã xác định cần phải ngăn chặn việc người đó bỏ trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ. 3.2.3 Thẩm quyền quyết định việc tạm giữ. Theo quy định tại khoản 2 điều 86 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, những người có quyền ra lệnh bắt khẩn cấp cũng có quyền ra quyết định tạm giữ. Ngoài ra, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự hiện hành đã bổ sung chỉ huy trưởng vùng cảnh sát biển là người có thẩm quyền quyết định việc tạm giữ. Việc bổ sung này là cần thiết, hợp lý, đáp ứng được nhu cầu của thực tế đấu tranh phòng chống tội phạm và phù hợp với nhiệm vụ của cảnh sát biển. 3.2.4 Thủ tục tạm giữ khoản 23 điều 86 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Muốn tạm giữ người, trước hết phải có quyết định của những người có thẩm quyền. Quyết định tạm giữ phải ghi rõ lý do tạm giữ, ngày hết hạn tạm giữ và phải giao cho người bị tạm giữ một bản. Người thi hành quyết định tạm giữ phải giải thích cho người bị tạm giữ biết về những quyền và nghĩa vụ của họ được quy định tại Điều 48 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Luật Tố Tụng Hình Sự quy định thủ tục này nhằm giúp người bị tạm giữ thực hiện tốt các nghĩa vụ và sử dụng có hiệu quả các quyền được ghi nhận bởi pháp luật để bảo vệ những lợi ích hợp pháp của mình. Giống như lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ không cần Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn trước khi thi hành. Tuy nhiên, trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ra quyết định tạm giữ, quyết định này phải được gửi cho Viện Kiểm sát cung cấp. Nếu xét thấy việc tạm giữ không có căn cứ hoặc không cần thiết, thì Viện Kiểm sát ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ. Trong trường hợp này, người ra quyết định tạm giữ phải trả tự do ngay cho người đang bị tạm giữ. Người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn này sẽ được đưa vào nhà tạm giữ hoặc buồng tạm giữ. Mỗi công an cấp huyện, mỗi bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương được tổ chức một nhà tạm giữ. Đồn biên phòng ở biên giới, hải đảo xa trung tâm hành chính cấp huyện thì được lập buồng tạm giữ. Ngoài ra, việc tạm giữ người cũng có thể được thực hiện tại buồng tạm giữ của các trại tạm giam. 3.2.5 Thời hạn tạm giữ, Điều 87 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Thời hạn tạm giữ một người thông thường không được quá 3 ngày kể từ khi cơ quan điều tra nhận người bị bắt. Theo quy định này, thì thời điểm cơ quan điều tra nhận người bị bắt được dùng làm cơ sở để tính thời hạn tạm giữ, chứ không phải thời điểm cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ. Ngoài ra, pháp luật cũng cho phép người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ 2 lần, mỗi lần không quá 3 ngày. Như vậy, thời hạn tối đa để tạm giữ một người có thể là 9 ngày. Để đảm bảo việc gia hạn là cần thiết và có căn cứ, khoản 2, điều 87 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự bắt buộc mọi trường hợp gia hạn tạm giữ đều phải có sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát cung cấp. Việc phê chuẩn hay không phê chuẩn phải được Viện Kiểm sát cung cấp quyết định trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị gia hạn và tài liệu liên quan đến việc gia hạn tạm giữ. Để đảm bảo quyền lợi của người bị tạm giữ, pháp luật quy định trong quá trình tạm giữ, nếu thấy không đủ căn cứ khởi tố bị can thì phải trả tự do ngay cho họ. Trường hợp có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam thì thời hạn tạm giữ được trừ vào thời hạn tạm giam dựa trên công thức một ngày tạm giữ được tính bằng một ngày tạm giam. 3.3 Tạm giam 3.3.1 Khái niệm. Tạm giam là một biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự do các cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng đối với bị can, bị cáo trong những trường hợp luật định nhằm ngăn chặn tội phạm hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Những vấn đề liên quan đến việc áp dụng biện pháp tạm giam được quy định tại các điều 88, 89, 120, 166, 177, 228, 243, và 287 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự với căn cứ, đối tượng, thẩm quyền, thủ tục áp dụng và thời hạn cụ thể. Trong hệ thống các biện pháp ngăn chặn, tạm giam là biện pháp nghiêm khắc nhất, thể hiện ở chỗ tước bỏ quyền tự do của người bị áp dụng trong một thời gian khá dài, mặc dù họ chưa chính thức bị kết tội bằng một bản án có hiệu lực pháp luật. Ngoài ra, tạm giam là biện pháp ngăn chặn được áp dụng khá phổ biến trong thực tiễn giải quyết các vụ án hình sự. Vì những lý do này, Bộ Chính trị yêu cầu các cơ quan chức năng phải nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế việc áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can trong một số loại tội. Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự hiện hành đã có rất nhiều quy định cụ thể nhằm đảm bảo tạm giam chỉ được áp dụng trong những trường hợp thật cần thiết, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục. 3.3.2 Các trường hợp tạm giam. Khoản 1 điều 88 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định các trường hợp có thể tạm giam. Trường hợp thứ nhất, bị can bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội rất nghiêm trọng. Việc áp dụng biện pháp tạm giam trong trường hợp này phải có hai điều kiện là người bị tạm giam phải là bị can hoặc bị cáo và họ phạm tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng. Để biết bị can bị khởi tố hoặc bị cáo bị đưa ra xét xử về loại tội phạm gì, theo điều khoản nào của Bộ Luật Hình Sự, cần xem trong quyết định khởi tố bị can, quyết định truy tố hoặc quyết định đưa vụ án ra xét xử, bởi vì đây là một trong những nội dung mà các quyết định trên bắt buộc phải có. Trường hợp thứ hai, bị can, bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng mà Bộ Luật Hình Sự quy định hình phạt tù trên 2 năm và có căn cứ cho rằng người đó có thể trốn hoặc cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc có thể tiếp tục phạm tội. Để tạm giam bị can, bị cáo trong trường hợp này cần có 3 điều kiện. Người bị tạm giam phải là bị can hoặc bị cáo. Bị can, bị cáo này phạm tội nghiêm trọng hoặc phạm tội ít nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1, điều 88, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự thì không phải tất cả những người phạm tội ít nghiêm trọng đều có thể bị tạm giam. Chỉ có thể tạm giam đối với những người phạm tội ít nghiêm trọng mà Bộ Luật Hình Sự quy định hình phạt tù trên 2 năm. có căn cứ cho rằng người đó có thể trốn hoặc cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc có thể tiếp tục phạm tội. Để xác định bị can, bị cáo có thể trốn, cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc tiếp tục phạm tội hay không, phải căn cứ vào một số hành vi của từng bị can, bị cáo trong từng vụ án cụ thể. Đối tượng đặc biệt. Theo quy định tại khoản 2 điều 88 Bộ luật Tố tụng Hình sự, biện pháp tạm giam không được áp dụng đối với bị can, bị cáo là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, là người già yếu, người bị bệnh nặng mà nơi cư trú rõ ràng. Trong trường hợp này, những người có thẩm quyền có thể sử dụng các biện pháp ngăn chặn khác ít nghiêm khắc hơn như cấm đi khỏi nơi cư trú, bảo lĩnh, đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm. Tuy nhiên, điều luật cũng liệt kê các trường hợp đặc biệt mà những người có thẩm quyền được phép áp dụng biện pháp tạm giam đối với các đối tượng đặc biệt trên, đó là các trường hợp bị can, bị cáo bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã. Bị can, bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng tiếp tục phạm tội hoặc cố ý gây cản trở nghiêm trọng đến việc điều tra, truy tố, xét xử. Bị can, bị cáo phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia và có đủ căn cứ cho rằng nếu không tạm giam đối với họ thì sẽ gây nguy hại đến an ninh quốc gia.
3.3.3 Thẩm quyền, thủ tục và chế độ tạm giam. Theo khoản 3.4 điều 88 Bộ luật Tố tụng Hình sự, những người có thẩm quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam theo quy định tại điều 80 Bộ luật Tố tụng Hình sự cũng có quyền ra lệnh tạm giam. Lệnh tạm giam phải ghi rõ những thông tin cần thiết theo quy định của pháp luật. Chú thích: xem nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán số 3/2004 ngày 2 tháng 10 năm 2004 hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất, những quy định chung của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003, phần 3, mẫu tố tụng số 01A, 01B, 01D, 02A, 02B, 02D, hết chú thích. Đối với lệnh tạm giam của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp thì phải được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn trước khi thi hành. Viện Kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được lệnh tạm giam, đề nghị xét phê chuẩn vào hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tạm giam. Ngay sau khi kết thúc việc xét phê chuẩn, Viện Kiểm sát phải hoàn trả hồ sơ cho cơ quan điều tra. Chú thích: khoản 3 điều 88 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Để đảm bảo tạm giam đúng đối tượng, cơ quan ra lệnh tạm giam phải kiểm tra căn cước của người bị tạm giam. Sau đó phải thông báo ngay cho gia đình của người bị tạm giam, chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan tổ chức nơi người bị tạm giam cư trú hoặc làm việc biết. Thủ tục này giúp những người thân trong gia đình biết về tình trạng hiện tại của người bị tạm giam, nơi tạm giam để thực hiện việc thăm nuôi, cũng như có thể đứng ra nhận bảo lãnh nếu có đủ điều kiện luật định. Đối với chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người bị tạm giam cư trú thì việc thông báo này giúp chính quyền nắm bắt được thông tin về tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn mình quản lý và tiến độ giải quyết vụ án. Đối với cơ quan, tổ chức nơi người bị tạm giam làm việc thì thủ tục này giúp họ có những phương án sắp xếp, thay đổi về nhân sự kịp thời và giải quyết các chế độ khác có liên quan đến người bị tạm giam. Cơ quan chịu trách nhiệm thi hành lệnh tạm giam là trại tạm giam được ghi trong lệnh. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, mỗi công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quân khu, quân đoàn và cấp tương đương trong quân đội nhân dân được tổ chức một hoặc hai trại giam. Chú thích: khoản 1 điều 10 Nghị định của Chính phủ số 89 năm 1998 ngày 7 tháng 11 năm 1998 ban hành quy chế về tạm giữ, tạm giam, hết chú thích. Bên cạnh đó, trong nhà tạm giữ cũng có một số buồng trại giam. Chế độ sinh hoạt, nhận quà, liên hệ với gia đình và các chế độ khác của người bị tạm giam được thực hiện theo quy định của Chính phủ, cụ thể là Nghị định số 89 năm 1998 ngày 7 tháng 11 năm 1998. Chú thích: Nghị định của Chính phủ số 89 năm 1998, ngày 7 tháng 11 năm 1998 ban hành quy chế về tạm giữ tạm giam. Nghị định này được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định của Chính phủ số 98/2002 vào ngày 27 tháng 11 năm 2002, hết chú thích. Các chế độ của người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam khác với các chế độ của người đang chấp hành hình phạt tù. Xem luật thi hành án hình sự ngày 17 tháng 6 năm 2010 chương 3. 3.3.4 Thời hạn tạm giam. Khác với thời hạn tạm giữ, thời hạn tạm giam không được quy định trong chương 6 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, mà được quy định cụ thể trong từng giai đoạn tố tụng như điều tra, theo điều 120 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, truy tố, theo điều 166 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, chuẩn bị xét xử sơ thẩm, theo điều 177 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, sau khi tuyên án, theo điều 228 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, xét xử phúc thẩm, theo điều 243 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, và giám đốc thẩm, theo điều 287 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Những điều luật này cho thấy thời hạn tạm giam được quy định dựa trên cơ sở loại tội phạm mà bị can, bị cáo đã thực hiện và thời hạn của các giai đoạn tố tụng tương ứng. Đây cũng là lời giải thích cho tình trạng trong thực tế một số bị can, bị cáo bị tạm giam rất nhiều năm khi vụ án phải trải qua nhiều cấp xét xử, bản án bị hủy để điều tra lại từ đầu. Thủ tục bắt, tạm giữ, tạm giam một số đối tượng đặc biệt. Tạm giữ tạm giam đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân. Trong trường hợp đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp phạm tội, việc bắt họ không những phải tuân thủ các quy định từ điều 79 đến điều 85 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự như đã phân tích, mà còn phải đảm bảo một số thủ tục đặc biệt khác. Chú thích: điều 99 Hiến pháp 1992 và điều 58 Luật Tổ chức Quốc hội ngày 25 tháng 12 năm 2001 quy định không có sự đồng ý của quốc hội và trong thời gian quốc hội không họp, không có sự đồng ý của ủy ban thường vụ quốc hội thì không được bắt giam, truy tố đại biểu quốc hội và không được khám xét nơi ở, nơi làm việc của đại biểu quốc hội. Nếu vì phạm tội quá tang mà đại biểu quốc hội bị tạm giữ thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo về quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội xét và quyết định. Về đề nghị bắt giam, truy tố, khám xét nơi ở và làm việc của đại biểu Quốc hội thuộc thẩm quyền của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Điều 44 Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 quy định. Trong thời gian Hội đồng Nhân dân họp, nếu không có sự đồng ý của chủ tọa kỳ họp, thì không được bắt giữ đại biểu Hội đồng Nhân dân. Nếu vì phạm pháp quá tang hoặc trong trường hợp khẩn cấp mà đại biểu Hội đồng Nhân dân bị tạm giữ, thì cơ quan ra lệnh tạm giữ phải báo cáo ngay với chủ tọa kỳ họp. Giữa hai kỳ họp của Hội đồng Nhân dân, nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra lệnh tạm giữ đại biểu, thì phải thông báo cho Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cung cấp. Hết chú thích. Có sự khác biệt trong thủ tục bắt những đối tượng này là nhằm đảm bảo cho việc thực hiện chức năng giám sát việc thi hành hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước được tốt hơn, chứ không phải nhằm bảo vệ cho một cá nhân nào. Đại biểu quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong quốc hội. Còn đại biểu hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương và tham gia vào việc quản lý nhà nước. Chính vì vậy, việc bắt những đối tượng này phải hết sức thận trọng và chỉ được thực hiện khi thật cần thiết. Nếu không, sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến uy tín của cán bộ, đến niềm tin của nhân dân vào chế độ và sự hoạt động bình thường của các cơ quan quyền lực nhà nước. Bắt, tạm giữ tạm giam người chưa thành niên phạm tội. Việc bắt tạm giữ tạm giam người chưa thành niên phạm tội được tiến hành trên cơ sở những quy định tại Điều 303 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Người chưa thành niên là người chưa có sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, kinh nghiệm sống, cũng như kiến thức pháp luật. việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, đặc biệt là những biện pháp có tính nghiêm khắc cao, rất dễ có những tác động tiêu cực đến sự phát triển bình thường của người chưa thành niên sau này. Vì vậy, theo Điều 303 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự đã có những quy định đặc biệt điều chỉnh việc bắt, tạm giữ, tạm giam người chưa thành niên phạm tội. Đây có thể xem là những quy định bổ sung cho các quy định chung về bắt, tạm giữ, tạm giam đã được phân tích. Điều luật quy định hai trường hợp bắt, tạm giữ, tạm giam người chưa thành niên phạm tội tương ứng với hai nhóm tuổi. Trường hợp thứ nhất, bắt, tạm giữ, tạm giam người chưa thành niên từ đủ 14 cho đến 16 tuổi. Việc bắt, tạm giữ, tạm giam người chưa thành niên trong độ tuổi này phải tuân thủ hai điều kiện. Thứ nhất, có đủ căn cứ quy định tại các điều 80, 81, 82, 86, 88 và 120 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Việc bắt, tạm giữ, tạm giam người chưa thành niên phạm tội cần phải thuộc một trong những trường hợp quy định tại các điều luật kể trên. Ví dụ, muốn bắt khẩn cấp người chưa thành niên trong độ tuổi này thì cần thỏa mãn một trong ba căn cứ quy định tại khoản 1, điều 81 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Hoặc muốn tạm giam bị can, bị cáo chưa thành niên thuộc nhóm tuổi này thì cần phải thỏa mãn các căn cứ quy định tại điều 88 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Và người bị bắt, tạm giữ, tạm giam phải phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định điều kiện này nhằm đảm bảo tính thống nhất với quy định tại điều 12 của Bộ Luật Hình Sự về vấn đề trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên. Chú thích điều 12 Bộ Luật Hình Sự quy định: người từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Hết chú thích. Trường hợp 2. Bắt, tạm giữ, tạm giam người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Việc bắt, tạm giữ, tạm giam người chưa thành niên trong độ tuổi này cũng cần đáp ứng đủ hai điều kiện. Thứ nhất, có đủ căn cứ quy định tại điều 80, 81, 82, 86, 88 và 120 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Điều kiện này giống với điều kiện thứ nhất của việc bắt, tạm giữ, tạm giam người chưa thành niên từ đủ 14 đến 16 tuổi. Thứ hai, người bị bắt, tạm giữ, tạm giam phải phạm tội nghiêm trọng do cố ý, phạm tội rất nghiêm trọng hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Việc Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự không cho phép bắt, tạm giữ, tạm giam người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi khi họ phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng do vô ý thể hiện chính sách hình sự mang tính nhân đạo của nhà nước ta đối với người chưa thành niên phạm tội. Bên cạnh các biện pháp bắt người, tạm giữ, tạm giam, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự còn quy định ba biện pháp ngăn chặn khác là cấm đi khỏi nơi cư trú, bảo lãnh, đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để đảm bảo. Việc áp dụng những biện pháp này cũng nhằm mục đích đảm bảo cho các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án được tiến hành thuận lợi. So với những biện pháp ngăn chặn đã phân tích, ba biện pháp này ít nghiêm khắc hơn vì đối tượng bị áp dụng không bị cách ly khỏi xã hội, vẫn được thực hiện một số quyền của công dân.